Một khuyến khích thực hành tâm linh. Tạo ra từ công đức chúng sanh nói chung và dân Tây Tạng nói riêng, hóa thân ảo huyễn của văn thù Sư Lợi xuất hiện như Trisong Dusen, Bồ Tát và Pháp Dương, để thỉnh cầu xây dựng ngôi chùa có tên là Samye. Sự hoàn thành tự nhiên của các ước nguyện vô biên, và với ý định truyền bá Phật Pháp vào Tây Tạng, vua mời Bồ Tát Lodboen và Phát Tâm Bồ Đề để biểu lộ sự cần yếu phải được thúc đẩy bởi thái độ giác ngộ của Tâm Bồ Đề. Để biểu lộ sự chín mùi và giải thoát của Tâm Bồ Đề, vua mời Padmasambhava, đại đạo sư của Uddiyana, để ban cho các quán đảnh và để đem tiếp cận và thành tựu đến giới hạn của sự toàn thiện. Để biểu lộ sự cần thiết phải mở rộng và làm cho nó nở rộ, vua mời Pháp sư Vimalamitra đến để chuyển bánh xe Pháp của các thừa nhân và thừa quả. Để biểu lộ sự viên mãn rốt ráo và thành tựu tự nhiên của các giáo lý về thân, lời và tâm giác ngộ, nhà vua xây dựng chùa Samye vinh quang và cử hành các buổi lễ thụ phong. Như thế, vua quảng bá Phật Pháp ở Tây Tạng và làm cho lời dạy và sự thực hành của giáo thừa và mật tông chiếu sáng như mặt trời mọc. Đặc biệt, vị Vidyadhara vĩ đại có tên là Padmasambhava, một lưu xuất nhiệm màu của ba thân, đến Tây Tạng bởi thần lực của các nguyện vọng và đại bi của Ngài. Trong thời gian lâu ở lại đó, Padmasambhava đã ban cho Đức Vua, các đệ tử chính khác và những người có phước, vô số giáo huấn rộng rãi và sâu xa cho sự trưởng thành và giải thoát của tâm thức. Trong nhiều lời dạy Ngài ban cho tôi, Soya, họ Kachen, tôi chép lại ở đây một sưu tập mọi lời dạy về ý nghĩa hữu ích như là một khuyến khích đối với thực hành tâm linh. Mahakarukina Samati A. Đạo sư Padma nói, Soya, chúng ta phải thực hành một giáo lý đem lại giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta không làm được điều đó, thì sẽ cực kỳ khó khăn có được một thân người với tự do và sung túc như thế này. Có một thân người như vậy khó khăn đến thế nào? Nó cũng khó như tìm kiếm một hạt đậu khi còn ném nó thẳng vào bức tường, như một con rùa ngóc đầu lồng vào một khung gỗ nổi giật giờ trên biển cả, như ném hạt cải qua một lỗ kim. Lý do khó khăn ấy là sáu loài chúng sanh cũng giống như một đống hạt. Các chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh giống như nửa ở đáy, các loài một nửa chư thiên là phần trên, và chư thiên và loài người chỉ giống như chóp đỉnh. So sánh với các loài chúng sanh khác, hầu như không thể có một thân người. Soya, hãy thử đếm số chúng sanh của sáu loài. Đạo sư Padma lại nói, Soya, dầu cho có khó khăn ấy, con đã có được một thân người qua phước đức quá khứ, nhưng cũng còn khó khăn để thực hành pháp thiêng liêng nếu như con không có đầy đủ giác quan như điếc, đuôi hay câm. Nếu con tái sanh giữa những người sơ khai hay hoang dã, cũng không có cơ hội thực hành pháp. Nếu con sinh ra trong một gia đình với tà kiến hư vô của ngoại đạo cực đoan, con cũng sẽ không đi vào giáo pháp của Phật. Bây giờ, chúng ta được sinh ra trên Nam Thiệm Bộ Châu, trong một đất nước văn minh, nơi đó có Phật Pháp. Chúng ta đã đạt được cái khó đạt là một thân người quý giá. Và khi giác quan chúng ta còn toàn vẹn, chúng ta có thể gặp các bậc thầy cao cả, có quyền chọn lựa điều gì chúng ta muốn làm, có thể đi vào Phật Pháp, thực hành Pháp thiêng liêng và cộng trú với tăng chúng. Nếu vào lúc này chúng ta không áp dụng giáo lý đưa đến giải thoát và giác ngộ, thân thể quý báu này sẽ vô cùng lãng phí. Chớ trở về trắng tay khi đã đến đảo châu báu, chớ lần lửa trong sự đói nghèo khi đã gặp kho tàng vô tận. Chúng ta phải vượt qua đại dương khi chúng ta có thuyền bè, chớ để cho chiếc thuyền thân người này tuột mất. Bây giờ là lúc để phân cách sanh tử khỏi niết bàn. Hãy vui vẻ nỗ lực trong thực hành. Bây giờ là điểm phân chia giữa hạnh phúc và khốn khổ. Chớ thu xếp cho tai họa của chính mình. Bây giờ là lúc khi những con đường đi lên và đi xuống phân chia. Chớ có nhảy vào vực thẳm của các cõi thấp. Bây giờ là lúc để chỉ ra sự khác biệt giữa trí và ngu. Chớ ấp úng hay nhìn sững. Bây giờ là lúc để có được công đức, chớ bận rộn và tiếp tục tay không. Bây giờ là lúc để thấy ai là người vĩ đại hay ngu ngốc, chớ tìm kiếm giác ngộ vì lợi danh. Bây giờ là lúc để thấy ai là người tốt hoặc xấu, hãy dứt bỏ các theo đuổi thế gian. Thời điểm bây giờ được ví như chỉ một bữa ăn trong 100 ngày. Chớ làm như con có đầy đủ thời gian. Bây giờ là lúc sự tai hại của một phút giây lười biếng sẽ có hậu quả lâu dài. Hãy vui vẻ nỗ lực trong tu hành. Bây giờ là lúc chỉ một năm kiên trì sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi đời sắp tới. Hãy ở thường trực trong thực hành pháp. Ta luôn thương xót cho những ai rời bỏ cuộc đời này với hai bàn tay trắng. Đạo sư Padma lại nói: Sogya, chúng ta không biết khi nào cái thân người này có được với bao nhiêu khó khăn, sẽ chết ngày mai hay ngày kia. Thế nên, chớ lo toan cho mình như mình sẽ sống mãi mãi. Chúng ta không chắc khi nào thân xác mượn từ bốn đại này sẽ ngã xuống. Thế nên chớ quý báu, si mê nó. Sanh ra không dẫn đến cái gì khác hơn là chết. Hãy tu hành trong bản tánh vô sanh như là định mệnh của con. Gặp gỡ không dẫn đến cái gì khác hơn là chia lìa. Hãy cắt đứt sự gắn bó vào những người sống chung. Thu góp không dẫn đến cái gì hơn là cạn kiệt. Hãy rộng lượng mà không bám níu. Xây dựng không dẫn đến cái gì khác hơn là hoại diệt. Hãy giữ các chốn ẩn cư trong hang và núi. Ham muốn và tham vọng không dẫn đến gì khác hơn là đau khổ. Hãy buông bỏ lòng khát vọng của con. Kinh nghiệm mê lầm không dẫn đến cái gì khác hơn là vô minh. Hãy hủy hoại tri giác nhị nguyên. Làm như thế con sẽ luôn luôn hạnh phúc, nhưng chỉ với ai biết nghe lời khuyên nhủ. Đạo sư Padma lại nói: Sogya, ta đã nói điều ấy cho mọi người nhưng không ai nghe. Khi nào thần chết nắm bắt con, lúc ấy không còn cơ may để giải thoát. Người nào không thực hành pháp sẽ hối tiếc điều này khi cái chết đến. Năm, tháng và ngày trôi qua không chần chờ ngay cả một giây. Cuộc đời này qua đi không dừng nghỉ, dầu cho một giờ hay một phút. Và rồi chúng ta chết. Các mùa tiếp tục, nhưng cuộc đời chúng ta chấm dứt và không chờ đợi. Con có tuyệt vọng không khi nhìn cái chết đến gần với năm, tháng, ngày lần lượt ra đi? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng khi người nào cũng chết, không hy vọng và bất ngờ? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng với con cháu và sự sung túc khi chúng chẳng dùng được gì vào lúc chết? Làm sao con có thể cảm thấy tự tin khi đi theo con không có gì ngoài nghiệp tốt và xấu? Những người nào không cắt đứt sự trói buộc của họ vào hình tướng cụ thể và cái thấy trường tồn là những kẻ điên rồ. Đạo sư Padma lại nói: Sogya, không có cách gì có được thân người khi ở trong các trạng thái không tự do. Bởi thế lúc ấy có đề cập đến tu hành và giải thoát cũng vô ích. Ngay lúc này, chúng ta có quyền chọn lựa điều gì chúng ta muốn làm. Tuy nhiên, người ta nói rằng không thể áp dụng Phật Pháp. Có được thân người với tự do và sung túc, họ nói là không có thì giờ cho thực hành tâm linh. Hoàn toàn có thể thường xuyên làm nô lệ cho thực phẩm và áo quần. Họ nói rằng không thể thực hành Pháp Thiên Liên dầu chỉ một năm. Không mệt mỏi trong bận rộn sanh tử. Họ nói không thể chịu đựng dầu chỉ một khó nhọc nhỏ nhất trong việc liên quan đến Pháp. Trong khi có thể chịu đựng khổ đau không ngừng nghỉ. Họ nói không thể để dành ngay chỉ một mùa hè hay mùa đông cho hạnh phúc của thực hành tâm linh. Người không chú ý đến Pháp hình như không muốn hạnh phúc. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, điều quan trọng nhất là nỗ lực trong tu hành khi con còn trẻ. Khi con đã già, con có thể muốn nghe giáo pháp, nhưng lỗ tai con lại không muốn nghe. Con có thể muốn học hỏi, nhưng sự chú tâm của con thì nặng đục và trí nhớ con thất thoát. Con có thể muốn đến với Pháp, nhưng thân con không thể đi hay ngồi. Con có thể muốn thực hành, nhưng sức mạnh của các đại đã tàn và con không thể tập trung. Con có thể muốn cho đi tài sản vật chất của con, nhưng chúng đã bị người khác kiểm soát và con không còn đảm đương chúng. Con có thể muốn chịu khó nhọc, nhưng hệ thống của con không chịu đựng nổi sức ép, làm cho thầy con và các bạn Pháp không vui. Khi tuổi già đến, con có thể muốn thực hành nhưng không thể. Con sẽ ước ao, phải vì tôi đã có ý chí và nguyện vọng khi tôi còn trẻ, nhưng điều đó sẽ không giúp gì nữa cả. Đã quá trễ để hối tiếc là không thực hành pháp gì khi con còn có thể. Người không cảm thấy có quan tâm nào đến sự thực hành pháp khi trẻ thì không hơn gì kẻ ngu đần. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, khi thực hành pháp giải thoát, cưới vợ, cưới chồng và dìu dắt một đời sống gia đình thì cũng giống như bị kềm giữ trong xiềng xích chặt chẽ không có tự do. Con có thể muốn chạy thoát, nhưng con đã bị nhốt trong ngục tối của sanh tử không lối thoát. Con có thể hối tiếc về sau, nhưng con đã chìm trong vũng lầy của tình cảm không chỗ ra. Nếu con có con cái, chúng có thể dễ thương, nhưng chúng là cây cọc cột con trong sanh tử. Nếu không có con, sự lo lắng rằng gia đình con sẽ chết đi thì còn lớn hơn nữa. Nếu con có tài sản, giữ lâu đài và ruộng vườn, chẳng có rảnh rỗi nào để thực hành pháp. Nếu con không có, sự cực khổ và tranh đấu khi không có miếng ăn còn lớn lao hơn. Nếu con có người hầu hạ và người làm, rốt cuộc con bị bận rộn vì làm một người nô lệ cho sự quản lý. Nếu không có, sự thiếu quyền hành làm cho con bị người khác kiểm soát, thì không có tự do để thực hành pháp. Theo cách đó, cả cuộc đời hiện tại và tương lai của con bị phá hủy. Trong bất cứ trường hợp nào, người kết hôn và trở thành chủ gia đình chìm đắm trong đầm lầy của sự khốn khổ, không có dịp may để giải thoát. Đại sư Padma lại nói, Sogya, các niềm vui của thế gian này cực kỳ thoáng qua, nhưng nếu con có thể thực hành giáo pháp thiên liêng, hạnh phúc của con sẽ kéo dài lâu xa. Sự thịnh vượng của thế giới này là vô thường và trôi mất, nhưng nếu con có thể thường trực gom góp các tích tập, con thực sự là giàu có. Người nào dấn mình vào những hành động xấu là điên rồ, trong khi người nào làm điều tốt thì nhạy cảm và khôn ngoan. Người nào cam kết mình vào các giáo lý có ý nghĩa là đáng kính. Ngược lại, người nào theo đuổi lợi danh vô nghĩa là không thận trọng và không có đạo đức. Danh lợi vật chất thế gian là chủ nhân của sự khốn khổ. Cao quý là người đạt đến Phật tánh trong chỉ một đời. Những ai bám vào thế gian này không bao giờ tìm thấy dịp may thoát khỏi sanh tử. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, phiền não khởi ra do hoàn cảnh. Thế nên hãy thoát khỏi cõi đất của thương và ghét. Chướng ngại được khởi dẫn do phóng dật. Thế nên hãy giữ mối liên hệ với một bậc thầy cao cả như với một y sĩ. Nghèo khó và buồn phiền trong đời này có hệ quả từ các hành động trước kia. Thế nên hãy sống những nơi ẩn cư không có người. Hành động sai lầm được tạo bởi hoàn cảnh. Thế nên hãy tránh cộng đồng xấu như với thuốc độc. Cạm bẫy xảy ra là do tà kiến. Thế nên hãy học hỏi và tư duy phóng khoáng. Tiến lên hay sa đọa xảy ra với bất kỳ ai, người sống lẫn người chết. Thế nên chớ phê phán người khác. Bất kỳ niềm vui và hạnh phúc nào xảy ra với con, nó là do các phước đức riêng của con. Thế nên chớ kiêu hãnh. Hãy cố gắng đạt đến giác ngộ khi con có năng lực để tránh đi vào các cõi thấp của luân hồi. Người nào sống trong hạnh xấu sẽ chịu đựng lâu dài. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, nói chung, cái chết của con không có thời gian xác định. Nó đã đi chung với con từ khi sinh ra. Hoàn cảnh mà do đó con chết cũng không chắc chắn. Con chết cả khi không có ý định. Cái chết không bao giờ từ bỏ con, và con có thể gom góp mọi sự giàu có của tất cả thế giới, nhưng vẫn phải bỏ chúng lại phía sau. Sanh tử không biến mất khi con chết, con lại sẽ đi lang thang qua ba cõi. Không có hạnh phúc trong cuộc sanh tử. Con không bao giờ vượt qua khổ đau, dầu con có sinh ra chỗ nào trong sáu loại chúng sanh. Con đã lang thang biết bao nhiêu trong quá khứ, chịu đựng đau đớn không nói hết. Và con sẽ tiếp tục lang thang qua sanh tử, lắc lư theo những ngọn sóng khổ đau. Tốt hơn là thực hành pháp và cắt đứt sự trói buộc của con vào đau khổ. Trừ phi con đến đất liền, con không thể nào dẫn người khác ra khỏi sanh tử. Nhưng hình như tất cả hành giả vẫn gắn liền với sự vui chơi của thế gian và lại tự ném mình trở lại sanh tử. Với sự giúp đỡ của tự do và sung túc, con phải cắt đứt sự trói buộc vào sanh tử ngay bây giờ. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, trừ phi con đạt đến giải thoát bây giờ, con chỉ chìm thêm vào cuộc khổ đau, chưa tính đến con sẽ sinh ra chỗ nào. Trừ phi con sống trong núi non, còn không, con chỉ sống trong ngục tù của sanh tử, bất kể con ở chỗ nào. Trừ phi con dấn thân vào thực hành tâm linh, nếu không, con chỉ tạo thêm nghiệp xấu cho sanh tử, bất kể con làm gì. Trừ phi con gom góp hai sự tích lũy, bất cứ thứ gì khác con góp nhặt chỉ trở thành trò gian lận của ma. Trừ phi con theo một vị thầy tâm linh, người nào khác con theo chỉ là một người hướng dẫn vào thêm trong sanh tử. Trừ phi con nghe lời dạy của thầy con, người nào khác con nghe chỉ là một cố vấn làm con sa đọa. Trừ phi các phẩm chất tâm linh nảy sanh trong dòng sống của con, bất cứ đồng hành nào cũng chỉ là một sự trợ giúp cho tà nghiệp. Trừ phi con thấu rõ tự tánh của tâm con, bất kỳ tư tưởng nào chỉ là suy nghĩ ý niệm danh tướng. Trừ phi con có thể điều khiển tâm con, bất cứ điều gì con làm chỉ kéo dài hư vọng. Trừ phi con chán ngán sanh tử, bất cứ điều gì con làm chỉ là những hột giống cho các cõi thấp. Người nào không nhàm chán sanh tử sẽ đau khổ không ngừng nghỉ. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, không có cái gì khác giúp đỡ được con khi đối diện với cái chết. Thế nên hãy làm như vậy. Tìm một vị thầy, ngài là hiện thân của các giáo lý đại thừa. Nhận những lời chỉ dạy, chúng là hiện thân của sự chứng ngộ chân thật về bản tánh của tâm. Tìm kiếm và duy trì một chốn ẩn cư an lành, nơi ấy có đủ những nhu cầu. Thực hành với một sự chuyên cần không ngừng nghỉ, làm đầy kho tàng của con không chần chừ uể oải. giữ mối liên lạc với người nào có đức tin, kiên trì và thông minh. Hãy thực hành các giáo lý đưa con đến giải thoát. Lánh xa như thuốc độc, các việc xấu dẫn con đến các cõi thấp. An trụ tràn đầy bởi tâm bi, gốc của Đại Thừa. Vì mục đích ban đầu của con, hãy tu hành tánh không vô niệm. Trừ phi con dứt bỏ các phóng tâm, sẽ khó khăn để thành tựu bất kỳ cái gì qua thực hành tâm linh. Đạo sư Bát Ma lại nói: Sogya, con có nghe rằng ông bà và tổ tiên con đã chết. Con có thấy những người cỡ tuổi con và xóm giềng đã chết. Con không chú ý rằng các bà con của con đã chết, dù họ trẻ hay già. Con không bao giờ thấy một thi thể được đem ra nghĩa địa sao? Làm sao con không nhớ được rằng cái chết sẽ đến với con? Nếu con ở yên không làm gì cả, thời gian đạt đến giải thoát sẽ không bao giờ đến. Căn nguyên chính của các đức tính là đem tính vô thường ghi nhớ trong lòng. Thế nên, chớ bao giờ quên nỗi sợ chết. Trong tất cả quan niệm, vô thường là cái trỗi dực nhất. Thế nên, chớ bao giờ lìa xa nó. Thái độ tin tưởng rằng mọi vật thường còn chính là căn nguyên của mọi việc làm sai lầm. Thế nên, hãy dứt bỏ nó đi. Trừ phi trong tâm con thành thực có thái độ này về vô thường, ác hạnh sẽ chất đầy như núi. Để điều đó rõ hơn, người bình thường không tìm kiếm giải thoát, người có danh phận thì kiêu hãnh và bám vào sự tự đánh giá phô trương, người giàu có thì bị cùm kẹp trong tính hà tiện, người ngu sưởi ấm trong các việc xấu, người lười biếng sống trong lãnh đạm, người thực hành mà quay trở lại với thế gian. Vị thầy dạy pháp lạc vào 8 mối quan tâm thế gian, và thiền giả mất đức tin và chuyên cần theo đuổi các mục tiêu của đời này. Tất cả các điều này là do không nhớ vô thường trong lòng. Một khi ý nghĩ về vô thường thật sự hòa trộn vào dòng sống của con, mọi phẩm chất của con đường giải thoát sẽ chất đầy như núi. Thế nên, hãy hình thành thái độ rằng các mục tiêu thế tục là phù phiếm vô ích. Hãy dứt bỏ đi tính vô nghĩa của thế gian. Hãy lên đường giải thoát với sự dũng mãnh, chớ bám víu vào sự vật, chớ trụ vào năm uẩn cho là chính mình. Hãy hiểu rằng sự đi trệch chính là ma. Hãy hiểu rằng các đối tượng thích thú của giác quan là sự lừa bịp, chớ bao giờ lìa cảm giác khẩn cấp. Hãy nhìn công việc của cuộc đời này như kẻ thù. Hãy tìm một chân sư. Hãy chạy trốn các đồng bạn xấu. Hãy thoát vào sự cô tịch của các chốn ẩn cư núi non. Chớ trì hoãn việc tu hành tâm linh của con. Hãy tuân thủ các lời nguyện và samaya của con. Hãy hòa tâm con với Pháp. Nếu con làm như thế, Bổn Tôn sẽ ban cho con các thành tựu. Các Dakini sẽ ban phước cho con, chư Phật sẽ hộ trì con, và con sẽ sớm đạt đến giác ngộ. Tất cả những kết quả này đều từ việc ghi nhớ vô thường ở trong lòng. Từ quá khứ cho đến ngày hôm nay, tất cả chư Phật và con cái của các ngài và mọi Vijayadhara và Siddha được giải thoát khỏi sanh tử bởi ghi nhớ điều này ở trong lòng. Đạo sư Bát Ma lại nói: Sogya, con rơi vào các cõi thấp do 10 nghiệp xấu, thế nên hãy sám hối và nguyện tránh dầu chỉ một điều xấu nhỏ nhất. Đức hạnh với tâm trụ tướng không trở thành con đường giải thoát, thế nên hãy ôm lấy bất cứ thực hành tâm linh nào con làm với trạng thái vô tâm. Công đức được tạo qua vô số kiếp còn có thể bị tiêu tan bởi một giây phút thù ghét. Thế nên hãy tu hành tâm từ, tâm bi, và trong khuôn khổ giác ngộ của tâm, con có thể đã hiểu được tánh không, nhưng nó sẽ xoay về chủ nghĩa hư vô, tức chấp đoạn, trừ phi con có thể bi mẫn. Thế nên hãy cân bằng tâm bi và tánh không. Trong bất cứ trường hợp nào, không gì có giá trị trừ phi con bỏ sự bám chấp vào các vật như là cụ thể, có thật. Thế nên, chớ nhìn kinh nghiệm hư vọng của mình là thực thể cứng đặc và có thật. Đạo sư Padma lại nói, Sokya, trừ phi con tức khắc ném sanh tử lại đằng sau, nghiệp và phiền não của con là nguyên nhân, chắc chắn sẽ làm con tái sanh trong một thân xác bị chi phối bởi điều kiện, đó là kết quả. Khi con sanh lại như thế, thân thể này có bản chất là đau khổ. Sau khi sinh ra, già và chết theo liền không thể tránh. Và khi cái chết xảy ra, chắc chắn không có chỗ đến nào ngoài sáu đường sanh tử. Sanh lại theo hình thức như thế, tham muốn và khổ đau tự động hiện hữu, không có sự thoát khỏi biển cả khổ đau của các ác nghiệp qua năm độc. Kết quả tất yếu do không thể thoát ra là con quay cuồng không ngừng trong sanh tử luân hồi. Để thoát nó, con phải chứng ngộ tánh vô sanh của tâm con. Trừ phi con thấu triệt điều đó, không thể nào giải thoát khỏi sanh tử. Đạo sư Padma lại nói, Sokya, đại đệ, sanh tử là không có khởi đầu, cũng không có chấm dứt. Nhưng với tư cách là một cá nhân, con phải kinh nghiệm sự bắt đầu và chấm dứt của nó. Con có thể có quyền lực và giàu có trong đời này, nhưng chẳng có giá trị gì, bởi vì con phải ra đi. Sức mạnh, quyền lực và các khả năng của con có thể lớn lao, nhưng chúng không thắng nổi mà chết. Con có thể có sự sung túc, xa hoa, nhưng chúng không thể lừa được tử thần một khi con đang ở trong móng vuốt của nó. Các quân đoàn và sự thịnh vượng của con có thể ghê gớm, nhưng chúng sẽ không thể chở con tiến lên phía trước, cũng không theo sau con được. Con cháu, người hầu hạ, quyến thuộc có thể nhiều, nhưng họ không thể theo con qua cuộc đời tới. Con có thể được bao bọc bởi các đội quân của thế giới, nhưng chúng không thể đánh lui sanh, già, bệnh, chết. Trừ phi con bảo đảm ngay bây giờ sự tốt đẹp của các đời tương lai, nếu không, ai có thể chịu đựng được sự khổ đau rớt vào địa ngục, đói và khát của ngạ quỷ thì không nương tay. Sự nô lệ của súc sanh thì đáng sợ. Sự đổi thay của đời người hầu hết là khổ đau. Sự xung đột đánh nhau của các loài bán thần, Atula, thì không thể chịu nổi. Sự sa đọa của chư thiên thì nhức nhối. Tất cả quay cuồng trong dòng lẫn quẩn này, sóng gió của sanh tử thì khó thoát. Mọi thứ đều vô ích trừ phi con băng qua được vực thẳm của sáu đường sanh tử luân hồi. Để vượt qua được nó, con phải phát triển sức mạnh của trí tuệ bất nhị. Đạo sư Padma lại nói, Sokya, nếu con muốn giải thoát khỏi sanh tử, hãy làm như thế này. Ưa và ghét bình thường của con là tư tưởng sai lầm, hư vọng. Hãy cắt đứt tư tưởng trong chính nó. Tin vào một cái ta là gốc rễ và nền tảng của sanh tử. Hãy nhổ nó lên. Đồng bạn và họ hàng là sợi dây kéo con xuống. Hãy tháo trói buộc ấy. Tư tưởng về kẻ thù và ma quỷ là một sự hành hạ cho tâm con. Hãy dẹp nó đi. Lãnh đạm cắt đứt sinh lực của giải thoát. Hãy để lại nó đằng sau. Dối gạt và lừa đảo là gánh nặng. Hãy dứt bỏ nó. Tham lam và ghen ghét là trận mưa đá hủy hoại mọi điều tốt. Hãy trừ khử lỗi lầm ấy. Quê nhà con là ngục tù ma quỷ. Hãy tránh nó như thuốc độc. Các đối tượng đáng ưa của giác quan là các sợi dây ràng buộc con. Hãy cắt sự nô lệ ấy. Lời nặng nề là một vũ khí tẩm độc. Hãy giữ gìn lưỡi con. Ngu dốt là sự ô nhiễm đen tối nhất. Hãy thắp lên ngọn đèn của học hỏi và tư duy. Người yêu, người hôn phối và con cái là mưu mẹo của ma. Hãy cắt đứt sự gắn bó của con. Bất cứ điều gì con kinh nghiệm đều là hư vọng. Hãy để nó được giải thoát trong chính nó. Nếu con làm như thế, con sẽ quay xa khỏi sanh tử. Đạo sư Padma lại nói, Sokya, khi con hiểu những lỗi lầm của sanh tử, không có vị thầy nào phải tìm ngoài điều ấy. Khi con nhớ vô thường trong lòng, không có sự khuyến khích nào phải cần đến ngoài điều ấy. Khi con chứng ngộ tất cả những gì xuất hiện và hiện hữu là tâm của con, không có con đường giác ngộ nào ngoài điều ấy. Khi con có lòng sùng mộ vững chắc vào vị thầy của con, không có Phật nào phải tìm ngoài điều ấy. Khi con làm cho mọi chúng sanh được an vui, không có tam bảo nào phải thờ phụng ngoài điều ấy. Khi con cắt đứt nền tảng và gốc rễ của tư tưởng, không có tự tánh nào để thiền định về ngoài điều ấy. Khi sanh tử vốn tự giải thoát, vốn là tự do trong chính nó, không có trạng thái giác ngộ nào phải hoàn thành ngoài điều ấy. Một khi con thấu suốt điều này, sanh tử và niết bàn là không hai. Ngoài ra, tuổi trẻ thì ngắn trong khi xáo động lại nhiều, quên thì mạnh khi các phương thuốc thì yếu, cảm hứng thì yếu khi sự giải trí thì nhiều, chuyên cần thì hiếm hoi khi lười nhác đầy rẫy, công việc thế gian thì vô số khi hoạt động về pháp thì ít ỏi, tư tưởng xấu là tối đa khi thông tuệ là tối thiểu. Ôi, bao nhiêu người của thời đại đen tối sẽ hối tiếc nơi ngưỡng cửa của cái chết. Sogya, con phải nhận các lời truyền dạy sâu xa. Đạo sư Padma lại nói, Sogya, để thoát khỏi cuộc sanh tử, con phải có niềm tin vào con đường giải thoát. Đó là niềm tin sanh khởi qua nhân và duyên mà không khởi sanh trên chính nó. Niềm tin sanh khởi khi nhân và duyên trùng hợp và con đem tính vô thường vào trong lòng. Niềm tin khởi sanh khi nhớ lại nhân quả. Niềm tin khởi sanh khi đọc các kinh và tantra sâu xa. Niềm tin khởi sanh khi sống chung với các đồng bạn có đức tin. Niềm tin khởi sanh khi theo một đạo sư và một vị thầy tâm linh. Niềm tin khởi sanh khi ở trong những khó khăn khổ sở. Niềm tin khởi sanh khi dâng cúng trước một bàn thờ đặc biệt. Niềm tin khởi sanh khi gặp một hành vi sâu xa. Niềm tin khởi sanh khi nghe những gương mẫu cuộc đời của chư tổ. Niềm tin khởi sanh khi nghe các bài kim cương chứng ngộ. Niềm tin khởi sanh khi thấy sự đau khổ của người khác. Niềm tin khởi sanh khi chiêm nghiệm các khuyết điểm của sanh tử. Niềm tin khởi sanh khi đọc các giáo lý thiêng liêng hợp khuynh hướng của con. Niềm tin khởi sanh khi chú tâm ghi nhận những phẩm chất của các vị cao cả. Niềm tin khởi sanh khi nhận các ban phước từ thầy con. Niềm tin khởi sanh khi gom góp những tích lũy đặc biệt. Lời khuyên của ta là không bao giờ rời những nguyên nhân làm cho niềm tin sanh khởi.